Hoàng tử Andrew đánh giá cao quan hệ Anh-Việt. Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh đang đi thăm Việt Nam lần thứ 5 nhân đánh dấu 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong buổi tiếp đón quận công York ngày hôm qua tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng nói rằng quốc hội hai nước nên gia tăng trao đổi đại biểu cấp cao để chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp và quản lý. Báo chí tại Việt Nam đưa tin rằng Hoàng tử Andrew đánh giá quan hệ ngoại giao Việt-Anh đang phát triển mạnh mẽ. Theo ông, quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong 40 năm qua đã qua nhiều thăng trầm và hiện đang ở vào giai đoạn rất tốt và ngày càng phát triển bền vững. Tờ VN Express nói rằng Hoàng tử Andrew đánh giá Việt Nam có một vị trí trọng điểm trong khu vực và ông bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục các chính sách mở cửa để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Anh đến đầu tư mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược được ký năm 2010 sẽ là nền tảng vững chắc cho việc tăng cường các hoạt động song phương. Hoàng tử Andrew, công tước New York, sinh năm 1960 là con trai thứ hai của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Năm 2011, ông đã chủ trì hội thảo thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam và Anh tại điện Buckingham. Việt Nam-Pháp nâng quan hệ lên thành đối tác chiến lược. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang đi thăm Pháp trong một nỗ lực nâng cao mức quan hệ giữa hai nước và kêu gọi doanh nghiệp Pháp gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng ông Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu quan trọng tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ở thủ đô Paris. Ông Dũng tỏ rõ quan điểm của Việt Nam là nhằm hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp trong tổng thể phát triển hài hòa với các cặp quan hệ Pháp với ASEAN và Việt Nam với Liên hiệp châu Âu. Sáng thứ Tư, trong cuộc đối thoại với đại diện các tập đoàn Pháp tại trụ sở MEDEF, tổ chức của giới chủ doanh nghiệp Pháp, Thủ tướng Dũng kêu gọi các doanh nghiệp Pháp tăng cường đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh vực như năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống siêu thị. Bộ trưởng Ngoại thương Pháp tham dự cuộc đối thoại cũng nói rằng trao đổi mậu dịch và đầu tư của Pháp chưa xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Bà nói mục tiêu của chính phủ Pháp là tăng gấp đôi thị phần của các công ty Pháp ở Việt Nam và tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là các tập đoàn Pháp tham gia vào dự án xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên do Nga và Nhật xây dựng. Bản tin của RFI của Pháp cho hay, trong lúc ông Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với các doanh nghiệp Pháp, đại diện của tổ chức phóng viên không biên giới đã tìm cách đến trụ sở MEDEF, trao cho phái đoàn Việt Nam bản kiến nghị đòi trả tự do cho các blogger Việt Nam, nhưng không được vào bên trong để tiếp xúc với một thành viên nào của đoàn Thủ tướng Việt Nam. Cách không xa trụ sở của tổ chức MEDEF, một nhóm khoảng 60 người Việt biểu tình lên án tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Vietjet có thể đặt mua đến 100 máy bay Airbus. Hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air của Việt Nam có thể đặt mua đến 100 chiếc máy bay Airbus loại khoang trung bình với tổng giá thành có thể lên đến 10 tỷ đô la. Hãng thông tấn Reuters nói rằng một nguồn tin của chính phủ Pháp hy vọng là hợp đồng ban đầu có thể được ký trong ngày thứ Tư, trong lúc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam đang đi thăm Paris, để đặt mua 60 máy bay loại khoang trung bình và tương lai sẽ đặt thêm 30 chiếc nữa. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với hãng hàng không của Việt Nam nói rằng vẫn còn nhiều điểm cần phải thương lượng chi tiết trước khi hợp đồng có thể được ký kết. Đơn đặt hàng này có thể đặt mua từ 92 đến 100 máy bay Airbus A320 hoặc A321. Công ty cổ phần hàng không Vietjet, hãng hàng không tư nhân duy nhất tại Việt Nam, hiện chiếm khoảng 20% thị trường hàng không nội địa sau khi bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2011 và đã mở đường bay ra nước ngoài từ tháng 2 năm 2013. Vietjet đã ký một hợp đồng liên doanh với Thái Lan và đang trong quá trình thương lượng để mở một liên doanh với Miến Điện. Cuối tháng trước, Vietjet công bố dự định chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, thường gọi là IPO, và kế hoạch sẽ mua thêm máy bay tập trung vào thị trường nội địa và mở thêm tuyến bay quốc tế. Thạch tín đe dọa nguồn nước ngầm ở Hà Nội. Kết quả một cuộc nghiên cứu khoa học mới đây cho biết tầng nước ngầm, hiện là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho thủ đô Hà Nội của Việt Nam, đang bị ngấm thạch tín. Bản tin của tờ The New York Times nói rằng, cuộc nghiên cứu do các nhà khoa học Việt Nam phối hợp thực hiện với các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia và một số nơi khác. Kết quả cuộc nghiên cứu được đăng trên tạp san khoa học Nature là tài liệu khoa học đầu tiên cho thấy nguồn nước ngầm sạch trước đó nay đã bị nhiễm thạch tín. Trầm tích thạch tín bị rửa trôi từ dãy Hy Mã Lạp Sơn từ rất nhiều năm trước đã bao phủ nhiều vùng rộng lớn ở châu Á, kéo dài từ Pakistan đến Trung Quốc và Việt Nam. Khi lượng thạch tín này ngấm vào tầng nước ngầm như đã xảy ra ở Bangladesh, nó có thể gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, gây ra nhiều bệnh tật và nguy hại đến tính mạng con người. Theo các nhà nghiên cứu, nước nhiễm thạch tín đang được bơm lên từ những giếng nước tư nhân, nơi mà nước ngầm ngấm xuống và các nguồn khác đổ vào đều có chứa thạch tín. Theo khảo sát ở làng Vạn Phúc cách trung tâm Hà Nội khoảng 9 km, nước ngầm ở đây đang bị nhiễm độc thạch tín. Một số giếng nước lượng thạch tín cao hơn mức an toàn từ 10 tới 50 lần. Hà Nội có kế hoạch xây dựng nhà máy lọc nước, nhưng nhiều cư dân vẫn dùng nước lấy từ giếng riêng là chính.